tất cả việc đời đều không nghĩ đến, mà chỉ dùng một câu A Di Đà Phật này làm mạng căn của mình, quyết trì giữ mãi không thể xả bỏ. Cho đến lúc ăn uống ngủ nghỉ, đi đứng nằm ngồi, một âm thanh A Di Đà Phật thời thời luôn hiển hiện. Nếu gặp cảnh giới phiền não, thuận nghịch vui buồn và lúc tâm bất an, thì phải cố khởi âm thanh niệm Phật liên tục, thì phiền não liền bị tiêu diệt. Tâm phiền não vốn là gốc khổ của sanh tử, nay dùng niệm Phật để tiêu diệt phiền não, tức là nơi mà Phật cứu độ khổ não sanh tử. Nếu niệm Phật mà tiêu được phiền não thì có thể cắt đứt sanh tử, chứ chẳng còn pháp nào khác. Niệm Phật cho đến lúc làm chủ được phiền não thì ngay trong mộng cũng tự làm chủ được. Nếu trong mộng tự làm chủ được thì ngay trong lúc bệnh khổ cũng tự chủ được. Nếu trong lúc bệnh hoạn khổ đau mà tự chủ được thì lúc lâm chung tâm sáng suốt rõ ràng, bèn biết nơi sắp đến. Việc này hành không khó, chỉ thiết yếu là tâm phải tha thiết vì sự sanh tử. Đơn độc nương tựa một câu niệm Phật, chớ hướng ra ngoài nghĩ ngợi những chuyện khác. Lâu ngày thuần thục, tự nhiên đắc được đại tự tại an lạc, và đắc được đại hoan hỷ thọ dụng, mà dục lạc thế gian không thể nào sánh bằng. Xin đại vương hãy lưu ý đến pháp này, cùng chân thật tu hành. Bỏ qua pháp môn này thì không còn pháp môn nào thẳng tắc khác. Lại nữa, quyết không thể nghe theo bọn tà kiến tà thuyết để bị mê hoặc. Ngoài ra, nếu đại vương muốn biết nơi đi của mình vào lúc lâm chung, còn có một diệu pháp, xin hãy nhớ cho. Pháp này có thể dùng trong lúc niệm Phật, nghĩa là thời thời thường tĩnh mặt quán tưởng trước mặt có một đóa hoa sen lớn, hình dạng như bánh xe lớn, mà không màng xanh đỏ trắng vàng. Quán tưởng hình dạng hoa sen phân minh rõ ràng, rồi lại tưởng nghĩ thân mình đang ngồi an nhiên bất động trong hoa sen. Quán tưởng Phật phóng ánh sáng chiếu đến thân mình. Lúc quán tưởng, không câu nệ đi đứng nằm ngồi, lại cũng không màng năm tháng ngày giờ, chỉ cần biết là cảnh quán phải rõ ràng tường tận. Mở mắt, nhắm mắt, hằng tỉnh giác không mê, cho đến trong mộng cũng thấy Phật A Di Đà cùng Quán Âm thể chỉ đến đồng ngồi trong hoa sen, như thấy rõ sự việc vào ban ngày. Nếu quán tưởng thành tựu thì đó là lúc cắt đứt được sanh tử. Đến lúc lâm chung, hoa sen hiện ra trước mắt và tự thấy thân mình ngồi trên hoa đó ngay lập tức. Phật A Di Đà, Quán Âm, thế chí đồng đến tiếp dẫn. Trong khoảng một niệm, liền được vãng sanh qua thế giới Tây Phương Cực Lạc, rồi cư nơi địa vị bất thối, mãi chẳng trở lại thọ khổ sanh tử. Một đời chân thật tu hành thì quyết sẽ có thật hiệu nghiệm. Pháp môn thẳng tắc này không phải chỉ nói suông, mà trong kinh điển nơi nơi Phật đều khai thị tường tận. Thế nên bảo rằng tuy có nhiều cách thức tu hành, mà nếu bỏ niệm Phật A Di Đà thì không còn diệu pháp nào khác. Nghe tâm đại vương không cầu trường sanh, chỉ nguyện phút cuối được sáng suốt, trừ pháp này ra không còn pháp nào nữa. Nếu sợ bệnh hoạn mà học cách điều hơi vận khí thì chẳng phải là pháp hay. Nếu không thể vận được khí thì ngược lại sanh ra trọng bệnh, khiến không thể cứu chữa, chớ nên mê hoặc vì pháp thức này. Nếu là pháp niệm Phật thì phải nhất quyết bước vào, còn những pháp khác chẳng màng lưu tâm tới. Xin đại vương hãy chân thật lắng nghe những lời đó, chớ có hoài nghi. Lại nữa, vào ngày 27 tháng Giêng, Tăng Uẩn Chân phụng lệnh chỉ của đại vương, đem thơ đến vấn hỏi. Sơn Tăng đọc qua nhiều lần, nhận thấy đại vương muốn nghiên cứu thể hội đại sự sanh tử và muốn hiểu rõ căn tông tánh mạng, cùng liễu đạt chỉ thú thiền giáo của Phật tử. chân tăng ngu muội không dám vọng đạo, chỉ kính cẩn dùng giáo điển để phân trần đối đáp rõ ràng những điều hỏi đó. Xin hãy xét rõ. Hỏi: đạo của Ba Thừa, nguồn gốc của tánh mạng, thuyết của thiền giáo. Đạo của Đạt Ma, sao thường bảo không có ngôn từ? Thì tâm địa nơi đâu mà dũng công, nhân sanh đến đâu, gì là hạ lạc? Lại bảo: màng chi đến việc có Phật hay không có Phật. Lại bảo: trong một tỉnh niệm, không nhân không ngã, ví như hư không, ý chỉ như thế nào? Xin hãy dùng ngôn từ thượng trung hạ căn, niệm độ sanh của Phật tổ mà giải thích tường tận. Đáp: tông chỉ Phật giáo chỉ lấy nhất tâm làm tông, nhưng vì tâm này bổn gốc vốn tròn đầy, sáng soi bao la, thanh tịnh chẳng dính một hạt bụi, trong đó vốn không có mê ngộ hay sanh tử, và chẳng lập thánh phạm, chúng sanh cùng Phật đồng một thể, không hai không khác. Đây chính là việc mà ngài Đạt Ma từ Tây vực sang, chỉ thẳng chân tâm sẵn có dùng làm thiền tông, nên đối đáp với vua Lương Võ Đế: lãng nhiên vô thanh, nơi đâu ngộ tâm này thì sẽ cắt đứt đường sanh tử. Dẫu cho người nào chỉ trong một niệm mà đâu ngộ, thì được gọi là như Phật, không cần phải tu chứng theo giai đoạn thiện thư của Ba Thừa giáo. Đây là mục đích con đường hướng thưởng của thiền tông. Từ xưa chư tổ đã truyền, tức là chỉ tâm này mà dùng làm tông chỉ, đó gọi là thiền. Tông này không lập văn tự, chỉ quý tại minh tâm kiến tánh. Bàn về cách dụng công tiến tu, buổi ban đầu tổ Đạt Ma hỏi nhị tổ Huệ Khả: ông thường làm gì? Dạ khất cầu thầy dạy con phương pháp an tâm. Đem tâm ra đây để ta an cho. Con tìm tâm mãi chẳng được. Ta đã an tâm cho ngươi rồi. Không thể dùng lời nói mà đạt được tâm này, đó là ý chỉ của Tây Lai. Nhị tổ lại hỏi: còn phương tiện nào chăng thứ ngài? Ngoài nguyên các duyên, trong không cấp bách, tâm như tường vách mới có thể nhập đạo. Đây chính là lời dạy tham thiền đầu tiên. Đạo của tổ Đạt Ma chỉ như thế thôi. Trừ tâm này ra, lại không còn pháp nào khác. Người sao tuy vào thiền đạo đã lâu, nhưng vẫn chưa đốn ngộ, nên mới có thuyết tham thiền quán phỏi đầu. Phỏi đầu này không hẳn cuộc là ai, chỉ dùng công án của người xưa, giữ tại nơi ngực mà hạ nghi tình, và chẳng dùng một chữ, đó là công án. Thẳng đến chỗ phát xuất nghi tình, tức là tham cú. Đâu ngày tham cú tới lui, rồi tâm địa bỗng nhiên khai mở, như tỉnh giác từ cơn đại mộng, gọi đó là ngộ. Dùng tham cú tức là dụng công. Lúc tham cú chân chánh, trong tâm một niệm chẳng sanh một vật, nên gọi là vô ngã vô nhân, đồng như tư không. Nơi ngộ tức là hạ lạc, nghĩa là đã liễu ngộ được tự tâm, thì căn tình sanh tử trong bao kiếp nhất tề bèn đốn đoạn. Đã ngộ được tâm này rồi thì còn thuyết gì là Phật và chúng sanh? Thế nên từ đó bước ra ba cõi, rồi tùy ý qua lại mà độ chúng sanh, mãi mãi dứt các khổ não, không còn bị sanh tử trói giữ, đó gọi là Bồ Tát. Đấy là tham thiền đến nơi hạ lạc, trong ngoặc giải thoát, tánh mạng từ đó đoạn dứt. Nếu chưa ngộ tâm này thì suốt đời luôn bị nghiệp thiện ác dẫn dắt, luân chuyển trong sáu đường khổ não. Chưa đến nơi hạ lạc thì gọi là biển khổ sanh tử, không có bến bờ, chính là như thế. Hỏi: đạo của Ba Thừa là gì? Đáp: do Phật độ sanh, tùy theo căn cơ mà thiết lập ra các pháp môn phương tiện quyền xảo. Thuyết đại tạng kinh cũng do ý đó. Pháp của nhất tâm trong ngoặc chúng sanh cùng Phật đồng chung bản thể, vốn không có thân tâm thế giới. Chỉ vì một niệm vọng động lúc ban sơ khiến mê mất tâm này, nên mới kết thành thân tâm chuyển vọng, tức nay là thân máu mủ thịt thờ của mọi người, đó gọi là sắc thân. Tri giác suy nghĩ hôm nay chính là vọng tưởng. Tâm kinh thuyết năm uẩn vốn là nó. Năm uẩn tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nhục thân tức là sắc uẩn. Tâm tức là bốn uẩn thọ, tưởng, hành, thức. Thân tâm biết khổ vui là thọ, phân biệt tham cầu, niệm niệm không đoạn ngừng là tưởng. Tưởng này tương tục không đoạn là hành. Chúng là tâm thức tri giác suy nghĩ. Thức tức là mạng căn, lúc chưa mê chỉ gọi là tánh. Khi đã mê chân tâm thì trở thành thân tâm huyễn vọng. Thức đó giữ mãi sắc thân nên gọi là mạng, cũng là cội nguồn của tánh mạng. Phật vừa xuất thế chỉ dạy người liễu ngộ tâm này, song vì mê muội đã lâu nên không thể liễu ngộ. Vì vậy Phật quyền thiết phương tiện, đầu tiên dạy người nên biết thân này là gốc khổ. Khổ do sự phân tập của tham sân si ái phiền não mà sanh. Vì vậy trước tiên con người phải đoạn phiền não thì mới có thể vượt ra khỏi khổ này. Các người trung căn hạ căn y theo đó mà tu hành, đoạn dứt phiền não thì ra khỏi khổ não sanh tử. Đó gọi là thanh văn duyên giác, tức là hạ kinh nhĩ thừa. Họ chỉ có khả năng tự độ, không thể độ người. Họ chẳng biết ý chỉ chúng sanh đồng thể tánh mà chỉ đắc được nửa phần, nên gọi là tiểu thừa. Người có tâm quảng đại vì chúng sanh, tức là có khả năng tự độ, lại độ được người, tự lợi lợi tha, rộng tu lục độ, bố thí trì giới nhẫn nhục, tinh tấn thiền định trí huệ. Hành lục độ này khiến tâm kia rộng lớn, đó gọi là Bồ Tát hay Đại Thừa, cũng gọi là Thượng Thừa. Hai thừa pháp này Đại Tạng Kinh đều thuyết rành rẽ. Người nào liễu ngộ tâm này cuối cùng quy về tâm đó, được gọi là Tối Thượng Nhất Thừa hay là Phật Thừa. Đây là pháp cao siêu nhất trong thiền giáo. Pháp tu hành của ba thừa rất nhiều, kể không thể hết. Song nếu y một pháp mà tu hành thì đều có thể xuất ra khỏi sinh tử khổ não, chứ chẳng hạn cuộc vào cái nào. Lập ra các loại phương tiện chỉ vì muốn chúng sanh liễu ngộ tâm này, chưa đến nơi hạ lạc, tức là chưa liễu ngộ tâm này thì vẫn còn ở trong biển khổ và mãi mãi lưu chuyển tùy theo nghiệp thiện ác. Nếu làm thiện thì sanh vào loài trời người. Nếu từ tham sân si ái mà gieo nghiệp ác thì đọa vào ba đường ác, thọ khổ vô lượng. Trong ba thừa pháp này, nếu tu học theo trung hạ thừa thì đa số khi bị ái dục quyến rũ liền tham đắm nơi thọ dụng, nên không thể cắt đứt tâm vọng tưởng. Người tu học theo thượng thừa phần nhiều tuy có thể hành bố thí trì giới tinh tấn nhẫn nhục thiền định, nhưng chưa có thể vẹn toàn, cũng chưa có thể xuất ra khỏi sanh tử. Lo mãi tu pháp thiện nên sanh lên trời, phước báo tận hết thì lại bị đọa như trục quay kéo nước giếng, cuối cùng không thể hạ lạc, tức là giải thoát. Nếu cầu ngộ sáng tâm này để có thể liễu sanh tử thì cần chi dùng những pháp xen kẽ như trên. Lại nữa, nếu không quyết tâm tham cứu hay tùy tiện phóng túng tham cứu mà không được thiện tri thức chỉ dạy thì e rằng sẽ dụng tâm sai lầm, rồi trở lại bị đọa vào tà kiến, khiến một đời trôi qua vô ích. Tuy muốn cầu hạ lạc mà không thể được, chỉ thọ phước báo trên trời sao miễn khỏi luân hồi. Thế nên Phật đặc biệt thiết lập phương tiện thẳng tắc, tức là pháp môn niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Nếu trong một đời tu hành thành tựu pháp môn này thì khi lâm chung quyết định hạ lạc, nghĩa là sẽ được vãng sanh. Nay vì đại vương mà giảng giải pháp môn tịnh độ. Hỏi: vì sao thiết lập pháp môn tịnh độ? Đáp: Phật thiết lập pháp ba thừa cần hiểu cho người tu hành, không phải chỉ một đời mà có thể thành tựu. Vì sẽ đỏ lạc vào trong biển khổ sinh tử, khó mà ra khỏi, nên hành tham thiền, có thể trong một đời được liễu ngộ, xuất ra khỏi sinh tử. Xong, vì vọng tưởng rối rắm, tập khí sâu dày, nên không thể tham cứu. Nếu chưa ngộ sáng tâm này, thì không miễn luân hồi. Thế nên, Phật mới đặc biệt thiết lập pháp môn cầu vãng sanh qua cõi Tây Phương Cực Lạc. Không luận thượng trung hạ căn, cùng giàu sang nghèo hèn, nếu ý chí theo đó mà hành, thì trong một đời có thể thành tựu. Vì vậy, bảo rằng tuy có nhiều đường lộ tu hành, mà không có pháp nào vi diệu thù thắng bằng pháp môn tịnh độ. Hiện tại nơi cõi Ta Bà đầy dễ các sự khổ nhọc, sao chúng ta lại trú ở? Nào là khổ vì sanh già bệnh chết, cho đến khổ vì cầu không được, hay khổ vì quán gia tụ hội, bao loại khổ não kể không thể hết. Tuy là vương hầu tể tướng được hưởng thọ sung sướng, nhưng đều là nhân khổ. Những sự khổ cực này khó mà tránh khỏi. Thế nên Đức Phật thuyết về cõi Tây Phương tịnh độ mà gọi là Cực Lạc thế giới. Trong cõi nước đó chỉ thọ các sự sung sướng nên gọi là Cực Lạc. Cõi nước kia không có sự dơ bẩn nên gọi là tịnh độ. Không có người nữ và hóa sanh từ hoa sen nên không có khổ vì sanh. Thỏa mãn dài vô cùng nên không có khổ vì già bệnh chết. Y phục thức ăn tự nhiên sẵn có nên không khổ vì cầu chẳng được. Chư thượng thiện nhân đồng tụ hội một nơi nên không khổ vì quán gia tụ hội. Cõi nước này dùng bảy loại châu báu để trang nghiêm, nên không có đất đá ngói sỏi hay phẫn tiểu bất tịnh. Bảo loại thanh tịnh hoàn toàn không đồng với thế giới này. Những lời trong kinh A Di Đà mỗi mỗi đều là sự thật. Hôm nay tất cả mọi người nên cầu sanh qua cõi nước đó, chứ không nên cầu pháp gì khác. Nhất tâm niệm Phật dùng làm chánh hạnh, rồi ngày ngày hồi hướng, dùng tâm quán tưởng hoa sen và thân ngồi trong đó. Đến lúc lâm chung liền thấy Phật A Di Đà phóng ánh hào quang tiếp dẫn, thấy hoa sen lớn vụt ra trước mắt, thấy tự thân đang ngồi trên hoa, trong khoảng một niệm liền được vãng sanh. Đã vãng sanh qua cõi đó rồi thì mãi mãi không bị đọa vào đường khổ sanh tử. Đó gọi là Bồ Tát Bất Thối Địa. Đây là kết quả của một đời tu hành, đời sau hạ lạc, giải thoát, rõ ràng như thế. Trừ pháp này ra, nếu có nói cảnh giới gì khác vào lúc lâm chung, thì đó là tà thuyết. Nếu không niệm Phật, thì đến lúc lâm chung, tùy theo nghiệp lành ác đã tạo, cảnh giới thiện ác bèn hiện bày, hối hận cũng không kịp. Đây là pháp môn tu hành thẳng tắc quan trọng nhất, vốn do Đức Phật đặc biệt quyền thiết phương tiện. Lúc tu tịnh độ, không cần cầu ngộ sáng tâm tánh, chỉ chuyên dùng niệm Phật và quán tưởng làm chánh hạnh, lại bố thí, cúng dường chư tăng tu bao công đức phước điền để cỡ cho việc trang nghiêm cõi Phật. Trong tâm niệm Phật, tuy phát nguyện vãng sanh, mà trước hết phải nên cắt đứt cội gốc sanh tử thì mới mau có hiệu nghiệm. Cội gốc của sanh tử là gì? Tức là tham đắm hưởng thọ vật chất trên thế gian, cùng sắc đẹp, lời hay, vị ngọt, khẩu nồng. Tất cả đều là gốc khổ. Hiện nay một hạng người ta có đủ cả tâm sân hận phẫn nộ, cùng tâm chấp trước si ái, và đồng với tà ma ngoại đạo, tà thuyết của tà sư, tà pháp của tà giáo, mà dám tự vọng xưng là hành giáo pháp Đạt Ma Viên Đốn, cùng vọng lập giáo pháp Nam Duy Tịnh Không Vô Vi Quy Gia. Mỗi mỗi đều là lời nắng tạo của bọn tà nhân trong đời cận đại, khiến làm rối loạn mê hoặc luật pháp của thế nhân. Người người phải lánh xa chúng, cho đến những thuật toàn chân nắm bỏ âm dương, thuyết nội đơn ngoại đơn, đều là tà pháp không thể tin được, mà chỉ đơn thuần tin chắc pháp môn niệm Phật. Mỗi ngày tụng kinh A Di Đà hai quyển, niệm vài ngàn danh hiệu Phật, hoặc không cần điểm số, tâm tâm không quên danh hiệu Phật, tức là thoại đầu và cũng là căn gốc của tánh mạng. Lại nữa, không cần hỏi tánh mạng là gì, bản lai diễn mục là gì, cùng những thuyết ba hồn bảy vía nguyên thần là gì. Nếu nhận thức sai lầm nơi luận đàm tông chỉ thì không thể giải thoát. Nếu hỏi rằng cuộc đời này như thế nào và đời kế ra sao, thì nên biết rằng đời này nếu tạo nghiệp ác thì đời sau cảnh ác hiển hiện. Đời này niệm Phật cầu sanh tịnh độ thì đời sau cảnh giới Phật hiển bày. Tội ý theo sở cầu của mình đó là việc tốt, nếu không phải theo đúng sở cầu của thiện tâm thì đó là việc của tà ma, quyết không thể tin làm theo, nếu không sẽ bị ngộ nhận trong trăm kiếp ngàn đời. Kinh Lăng Già và Lăng Nghiêm nói rõ tường tận, nếu nói lời rằng phàm có tướng đều là hư vọng thì đó là lời của pháp môn tham thiền đơn độc, chỉ cầu chân tâm thanh tịnh mà chẳng dung chứa một vật. Phàm có tướng tức là hư vọng. Niệm Phật cầu vãng sanh qua cõi tịnh độ vốn là do tâm tưởng mà thành tựu. Kinh nói, nếu quán tưởng vi tế thì cõi nước sẽ thành. Tham thiền muốn đoạn vọng tưởng thật khó. Thế nên, nay dùng tâm tưởng thanh tịnh để tẩy rửa tâm tưởng nhiễm uế. Nếu hoa sen hiện trước mặt thì quán tưởng thành tựu, sao còn bị tướng vọng thôi thúc nữa. Các pháp môn tu hành chẳng đồng nên không thể bàn luận tóm tắt.